Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện khoa học hôm nay, chúng tôi xin nói về tục mổ xẻ tử thi. Tại châu Âu, vào thời Trung Cổ, khi một vị vương hầu chết tại một nơi nào cách xa mộ phần đã định sẵn, người ta thường chặt tứ chi và lấy hết nội tạng của thi hài để tiện việc chuyên chở thi hài đến nơi chôn cất. Bắt đầu từ thế kỷ 12, tục lệ này được nhiều quân vương áp dụng để tăng thêm phần vinh dự cho nhà vua lúc từ trần. Nhưng giáo hội lúc ấy đã phản đối và bác bỏ thủ tục này. Vô hình chung, hủ tục đã đặt nền móng cho ngành giải phẫu học tại châu Âu. Ngày 19 tháng 10 năm 1216, vua nước Anh Jean Santerre lên ngôi năm 1199, chết tại Newark gần Nottingham. Thi hài của ông ta được tu viện trưởng của Crockerstone mổ ra. Nội tạng đều được lấy ra tẩm muối, đem chôn ở tu viện. Còn thân xác của nhà vua được mặc vương phục và được chôn cất một cách trọng thể trong nhà thờ Worcester. Một vị vua nước Anh trước đó, Henry thứ nhất 1068-1135, đã có nguyện vọng được an táng ở Reading. Cặp mắt và nội tạng của ông vua này được chôn ở Rouen, là nơi ông ta chết. Thi hài của ông ta được cắt thành nhiều mảnh, bao bọc bằng muối trong một cái túi da. Mặc dù đã có phòng ngừa, nhưng khi đoàn đưa đám đến Caen, chất nước từ tử thi đã làm nhiều người trong đoàn tùy tùng ngất xỉu. Để tách thịt ra khỏi xương, người ta chặt tử thi ra thành nhiều mảnh, rồi lần lượt bỏ từng mảnh vào nồi nước sôi, ninh cho đến khi nhừ. Một cách đơn giản hơn, người ta mổ bụng tử thi, lấy hết nội tạng, đem chôn tại chỗ hoặc một nơi nào gần đó. Thi hài tẩm đầy hương liệu, được bọc kín trong một tấm da thú, thường là da hươu. Tục lệ này đã được công nhận từ thế kỷ thứ 9. Nội tạng của vua Pháp Charles đệ nhị Le Suave lên ngôi năm 843, chết tại Anpe năm 877, được lấy ra. Thi hài của vua được tẩm rượu vang và hương liệu, được đưa về chôn tại tu viện Saint-Denis theo nguyện ước của ông ta lúc sinh thời. Nhưng người ta buộc phải chôn ông giữa đường di chuyển tại Nantes vì tử thi quá hư thối. 7 năm sau, hài cốt của ông ta mới được cải táng, đem về chôn tại Saint-Denis. Thi hài vua Đức Otton đệ nhất, chết năm 933, cũng được mổ bụng, nội tạng chôn tại Memleben và thi hài chôn ở Magdeburg. Đến thế kỷ 12, hầu như tất cả các vị vua đều theo tục lệ này. Năm 1167, một trận dịch đã làm gục ngã hàng loạt đoàn quân của vua nước Đức Frederick thứ nhất, Bavaria, tại nước Ý. Tử thi của các hiệp sĩ đều được cho vào nước sôi để lấy xương đem về an táng tại nước Đức quê hương. Khi vua Đức Frederick thứ nhất chết trong cuộc thập tự chinh năm 1190, tử thi của ông cũng bị lấy ruột và bộ xương của ông không được đưa về Đức, nhưng gửi đến chôn ở đất thánh là nơi ông đã mong muốn đi hành hương. Tiến xa hơn, các bậc vương hầu còn muốn khi họ chết, tử thi của họ sẽ được cắt ra thành nhiều bộ phận. Những bộ phận cao quý nhất, đặc biệt là trái tim, sẽ được an táng kề bên mộ của những người thân yêu. Vua Đức Henry thứ ba chết năm 1056, đã yêu cầu nội tạng và trái tim của ông được chôn ở Goslar bên mộ con gái ông, còn thi hài của ông được chôn ở Speer kề bên mộ ông cha. Vua nước Anh Richard thứ nhất, Coeur de Lion, 1157-1199, yêu cầu trái tim của ông được chôn kề bên mộ của ông nội ông tại Rouen, còn thi hài được chôn kề bên mộ của cha mẹ và chị ông tại Fontevraud. Tất cả các thành viên trong hoàng tộc Anh vào nửa thế kỷ thứ 12 đều đã định sẵn nơi chôn trái tim của họ. Vua Anh Edward đệ nhất 1239-1307 còn muốn có 140 hiệp sĩ mang trái tim của ông đến chôn ở miền đất thánh. Tại nước Ý, vị tổng trấn Pierre de Vico còn yêu cầu được thực hiện tục lệ này một cách khá màu mè. Ông ta muốn tử thi của ông chia ra thành 7 phần, tượng trưng cho 7 tội lỗi chủ yếu mà lúc sinh thời ông thường phạm. Ông tin tưởng cách làm này sẽ giúp cho linh hồn ông được cứu rỗi. Một hiệp sĩ Anivier, Thụy Sĩ, chết ngày 4 tháng 11 năm 1284, đã yêu cầu bộ xương của ông được chia ra chôn ở tu viện Hauterive và tu viện Megroge, cho linh hồn ông nhận được nhiều thánh lễ. Cho đến thế kỷ 13, trong xã hội quý tộc châu Âu, việc mổ bụng cắt xác để an táng được xem như chuyện bình thường. Về mặt thần học, Thánh Augustine đã khẳng định từ thế kỷ thứ 5 rằng quyền năng tuyệt đối của Chúa bảo đảm sự phục sinh cho mọi bộ phận của cơ thể, mặc dù bộ phận ấy còn nguyên vẹn hay bị cắt rời. Về mặt tinh thần, có người lại muốn khi từ trần được yên nghỉ ngàn đời kề bên người thân ở nhiều địa điểm khác nhau. Năm 1299, Đức Giáo Hoàng Boniface thứ 8 đã công bố bản giáo lệnh De Testande Featitis, nghiêm cấm việc mổ cắt tử thi, phê phán đó là một thủ tục gieo kinh hoàng cho người sống và làm nhơ bẩn người chết. Với quyền năng của giáo hội, Đức Giáo Hoàng ra lệnh cho tất cả các tín đồ khi từ trần, dù giàu sang hay nghèo hèn, dù ở địa điểm này hay địa điểm khác, đều phải được an táng theo thánh lễ tại nơi đã chết hoặc một nơi nào gần đó. Và phải chờ cho đến khi thân xác biến thành cát bụi mới được cải táng đem về chôn cất tại mộ phần theo sở nguyện lúc sinh thời. Giáo lệnh đã ngăn chặn khá hữu hiệu hủ tục này. Tuy nhiên hủ tục còn kéo dài khá dai dẳng, nhất là tại nước Anh. Vua và hoàng hậu nước Pháp Philip thứ tư Le Bel chết năm 1314, Jeanne chết năm 1322, các vua Pháp Louis de Houte chết năm 1316, Philip thứ sáu de Valois chết năm 1350, cũng như nhiều nhà quý tộc khác đã khẩn cầu các vị giáo hoàng kế tục giáo hoàng Boniface thứ 8 ban cho họ đặc ân được phép tổ chức tang lễ với tục lệ cắt rời tử thi. Dù sao đây cũng là những trường hợp cuối cùng của tục lệ này. Mặt khác, tục cắt rời xác chết vô hình chung đã đặt nền móng cho ngành giải phẫu tại châu Âu, nhất là ngay đất Ý. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 14, môn giải phẫu đã được giảng dạy tại Bologna. Bản chuyên luận giải phẫu của Mondino de Liugin năm 1316 là chuyên luận cổ xưa nhất về một cuộc mổ xác tại trường đại học. Các cuộc giải phẫu được tiến hành một hoặc hai lần trong một năm. Nhưng bên ngoài nước Ý và trường Đại học Y khoa Montpellier, ngành giải phẫu tại các nước khác hoạt động rất yếu ớt. Trước thế kỷ thứ 15, người ta chỉ ghi nhận được một trường hợp mổ xác tại Đức, một ở Anh và một ở Pháp. Trường Đại học Y khoa tại thủ đô Paris mãi đến năm 1477 mới tiến hành giải phẫu xác chết. Giáo hội lúc đó cũng đã chấp nhận cho các nhà giải phẫu mổ tử thi của nữ tu viện trưởng Claire de Montefalco tại Ombrie, nước Ý, chết năm 1308, được phong thánh. Cốt xem trong cơ thể của vị nữ thánh này có chứa điều gì kỳ dị không, ngoài tiếng thơm đức hạnh của bà. Nói chung đến thế kỷ thứ 15, các cuộc mổ xác trong y khoa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì sao như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là trong bản giáo lệnh, Đức Giáo Hoàng Boniface thứ 8 tuy không nghiêm cấm việc mổ xác để phục vụ việc nghiên cứu giảng dạy và học tập, nhưng lại nghiêm cấm việc mổ bụng để lấy ruột. Cũng bởi vì tất cả các vị hồng y giáo chủ gốc Ý đều viết di chúc yêu cầu sẽ được chôn cất nguyên vẹn cơ thể ngay tại nơi họ chết, dù cách xa phần mộ đã chọn. Sau đó mới cải táng hài cốt về nơi an nghỉ cuối cùng, theo đúng giáo lệnh. Thêm vào đó, một số nhà thần học luôn luôn nêu cao lập luận, cơ thể và bộ mặt con người rất giống với Chúa, không được phép làm biến dạng hoặc làm nhơ bẩn hình hài ấy. Vì vậy, các nhà giải phẫu thường phải xin phép giáo hoàng để được mổ xác, phục vụ, giảng dạy, học tập y khoa. Chính vì thế mà ngành giải phẫu học đã phải bước đi những bước chậm chạp và thận trọng trong nhiều thế kỷ, để rồi phát triển mạnh trong thời đại bây giờ. Việc tử thi bị hay được mổ xẻ và cắt rời để chôn nhiều nơi khác nhau là tục lệ khá lạ, nhất là đối với người Á Đông chúng ta. Một phần thì việc làm ấy cũng phản ánh ít nhiều mê tín dị đoan của các dân tộc. Tại Việt Nam, một số người dân tộc cũng có tục lệ để cho xác người chết hư dã trong bao nhiêu ngày rồi mới đem chôn. Đây là những tục lệ đã bị bỏ đi vì thiếu vệ sinh, gây bệnh, nguy hiểm. Thông thường nhiều người cho rằng chết là hết. Người khác lại nghĩ rằng thân xác vẫn còn linh thiêng, phải đem đến chỗ này hay chỗ khác chôn cho tốt đẹp. Thật ra con người thuộc về cát bụi và trước sau cũng thành cát bụi. Nhưng quan trọng là sự sống, là linh hồn của mỗi người. Khi chết đi, linh hồn không còn ở trong xác thể nữa. Linh hồn trở về nơi đấng đã phát sinh ra nó, là Thượng Đế, là Thiên Chúa. Người ta bảo hồn lìa khỏi xác là rất đúng. Người ta có thể lý luận rất nhiều về nguồn cội của con người và tranh cãi về lý thuyết tiến hóa. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận linh hồn là do từ Thượng Đế ban cho cùng với sự sống của con người. Phần quý trọng của một con người là linh hồn. Khi người ta chú trọng vào thân xác, người ta đã quên phần linh hồn. Vì thật ra, người ta không thể nào làm gì được đối với linh hồn của một người mà thân xác đã chết, vì linh hồn không phải là vật chất như thân xác. Người Á Đông coi người chết rất linh thiêng nên nhiều khi tôn thờ. Thật ra không có người nào đáng cho ta tôn thờ cả. Dù ta có muốn tôn người đó làm thánh thần thì người ấy cũng vẫn là phàm nhân, nghĩa là có tội và chết trong trần gian đầy tội ác. Chỉ một mình Chúa Giê-xu không thuộc về cõi trần gian này mới đáng cho con người tôn thờ. Chúa Giê-xu là Thượng Đế, là nguồn sống, là chân thần. Vì thế, thờ phượng Chúa Giê-xu là chính đáng nhất. Hơn nữa, Chúa Giê-xu cũng đã vào đời vì tội lỗi của toàn thể nhân loại. Chúa đã hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho mỗi một người. Khi nào bạn tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chịu trừng phạt thay cho mình, thì bạn được tha tội, tái tạo và linh hồn bạn được cứu rỗi. Nghĩa là bạn không còn bị tội lỗi chế ngự và bạn được tự do thờ phượng Chúa. Cầu xin Chúa giúp quý vị và các bạn, nếu chưa tin Chúa, thì hôm nay có thể quyết định, xin đừng bỏ qua dịp tiện này.